Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Mai Phương email đến câu hỏi như sau. Mẹ tôi, 83 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn, bị đau nhức cánh tay phải nên đã đến khám tại phòng mạch của một bác sĩ. Sau khi chẩn đoán là mẹ tôi có thể bị đứt gân tay và bảo bà làm MRI, kết quả nguyên văn như sau. Đứt hoàn toàn gân chóp xoay trên gai và gân nhị đầu cánh tay. Viêm, đứt bán phần mãn tính gân chóp xoay dưới gai. Viêm mạn, rách nhẹ gân chóp xoay dưới vai. Viêm hoạt mạn mức độ nhiều, viêm co rút bao khớp. Bác sĩ bảo mẹ tôi cần phải giải phẫu, mổ nội soi ngay, vì nếu để chậm trễ sẽ sinh ra biến chứng thì có thể bị liệt. Chi phí là khoảng 50 triệu đồng. Tay của mẹ tôi vẫn làm được những cử động gần như bình thường, như giơ tay lên hoặc bẻ quạt tay về phía đằng sau. Do vậy, xin vui lòng chuyển những chi tiết trên đến bác sĩ phụ trách để hướng dẫn cách chữa trị cho mẹ tôi. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về tổn thương những cái cơ ống xoay vai. Cũng như mọi khi, tôi chỉ xin cung cấp một số thông tin căn cứ trên y văn mà thôi. Và đây không phải là tư vấn chuyên khoa về xương khớp cho một trường hợp cá biệt. Thì khớp vai chúng ta gồm cái đầu xương cánh tay, head of the humerus. Thì cái đầu xương này nó tròn và nó nằm trong một cái hốc lõm của cái xương bả vai. Thì từ tiếng Anh gọi là glenoid fossa of the scapula. Những cái cử động bình thường, trơn tru, thì nó cần có một cái nhóm cơ nó bao bọc chung quanh cái khớp vai. Ngoài những cái cơ mà nó kéo, nó cử động cái vai, thì những cái này nó bao bọc chung quanh cái khớp xương. Và nó ổn định khớp xương, đồng thời cho phép các thành phần của cái khớp di chuyển lúc khớp vai cử động và không cho cánh tay bị kéo lệch về phía trên. Thì như vậy, những cái cử động nó sẽ khó khăn hơn. Thì cái nhóm cơ này gọi là rotator cuff, trong cái tập thể của nó gọi là cái ống xoay. Cuff là cái ống, và rotator là nó xoay hoặc là quay. Thì cái trường hợp những cái sợi gân của cái là tendon, gân đây là cái gân của cái bắp thịt chứ không phải là cái gân, là cái nerve, là cái dây thần kinh, cái gân của bắp thịt, tendon. Trường hợp những cái sợi gân của các cơ trong nhóm này nó bị tổn thương thì có thể do chấn thương mạnh. Và như thường thường nếu mà người trẻ bị thì do chấn thương, ví dụ như người đó té xuống thật mạnh, đi xe đạp hay xe máy, té trên cái vai. Hoặc là nâng một cái vật nặng trên đỡ rất nặng, cao quá đầu. Thứ hai, hoặc là những cái chấn thương lặp đi lặp lại nhiều qua thời gian. Ví dụ những người thợ sơn phải đưa tay lên quá đầu làm việc liên tục. Hay là gân cơ rotator cuff này nó bị kẹt, nó bị vướng. Từ tiếng Anh người ta gọi là impingement, nó bị vướng vào các cái mẫu xương của khớp vai. Cái mẫu xương của khớp vai. Và cái gân nó bị sưng, nó bị viêm mãn tính và làm cho đau, yếu đi, hoặc là cái gân đó nó bị rách. Trường hợp ở cái người lớn tuổi hơn, thường thường là trên 40 tuổi, thì cái gân này nó bị thoái hóa và xương cũng bị thoái hóa. Và trong cái loại này, các sợi gân nó có thể sưng, nó có thể đau, làm cho mình đau. Và cái viêm trường hợp nặng có thể làm cho trở ngại của cái dinh dưỡng của cái sợi gân, thì cái sợi gân nó cũng giống như là bất cứ cái bộ phận nào khác, nó phải có một cái nguồn dinh dưỡng máu tới nuôi nó thì nó mới sống được. Nếu mà nó mất cái nguồn nuôi máu đem tới, dinh dưỡng máu đem tới, vì nó bị viêm nhiều, nó bị hư hại nhiều, thì cái gân có thể đứt một phần hoặc là đứt hẳn nguyên trong cái bề dày của cái gân. Thì người già trên 70 tuổi, nếu mà chúng ta coi những cái người bị chứng đau vai, là hết 1/5 người già 70 tuổi bị đau vai. Và đa số là đau do cái tổn thương ở những cái gân cơ rotator cuff mà chúng ta đang nói ở đây. Thì giải phẫu tử thi, tất nhiên là những người chết rồi, người ta giải phẫu ra, thì người ta thấy trên những cái người này, thì trong những cái nhóm 60 tuổi, trên 60 tuổi thì hết 26%, tất nhiên là 4 người đã có một người bị rách một cái phần cái gân trong cái nhóm này. Và có đến 28%, là còn nhiều hơn nữa, là có một cái dấu hiệu là rách hoàn toàn một cái gân trong cái nhóm này. Nếu căn cứ trên MRI, tất nhiên là khảo sát bằng từ trường, cho mọi lứa tuổi hết, thì có thể là 34% là cứ hết ba người là đã có một người bị một cái rách nào đó trong cái rotator cuff. Và có nghĩa là những cái vết rách này nó khá phổ biến, dù là cái người có triệu chứng hay là không. Tuy nhiên nói chung thì nó ít khi gặp ở người dưới 40 tuổi. Và cũng xin nói đây là cái triệu chứng này khá phổ biến. Và cái đứt hay là rách những cái gân này không có nghĩa là cái người đó không có nhúc nhích được cái cánh tay. Nói về triệu chứng thì thường là đau ê ẩm chứ không phải là đau cấp tính, đau ghê gớm. Lúc đau, lúc không. Và đau trên cái phía mặt trên, tức như là cái bờ vai trên hoặc là cái mặt ngoài của cái vai. Và đau nhiều hơn lúc làm việc, nhất là khi mà tay với lên khỏi đầu hay là đang giang tay ra phía trước. Giống như là cái người thường thường người ta đi ngoài đường, người ta cầm, bây giờ người ta hay cầm cái ly cà phê, người ta giang tay ra phía trước. Thì đó là cái vị trí thường thường làm cho một cái người mà đau cái rotator cuff này họ đau. Bệnh nhân không có vặn cánh tay hoàn toàn về phía trước, về phía cái người mình được. Từ tiếng Anh gọi là internal rotation. Và cũng không có đưa cái cánh tay lên, đưa cánh tay lên cao, lên giống như là lên cầm cái lược chải đầu thì có thể làm đau hoặc là giới hạn cái cử động đó. Hay là mình mở rộng cái nách ra được, cũng trong những cái cử động tương tự thì cái người đó đau hoặc là bị giới hạn cái cử động đó. Nói về trị liệu thì gồm trước hết là luôn luôn người ta thử cái vật lý trị liệu, luyện tập cử động, các khớp, exercise. Hoặc là những cái lúc đau nhiều người ta đắp nước đá lạnh lên cho đỡ đau, ice. Và người ta dùng những cái thuốc giảm đau, thuốc thường nhất là acetaminophen, paracetamol. Hoặc là những cái thuốc giảm viêm thuộc cái loại mà không phải là corticoid, từ tiếng Anh gọi là non-steroid. Anti-inflammatory drugs, viết tắt là NSAID, và thuốc tiêu biểu là ibuprofen, tên thương mại ở bên Mỹ mình có thể mua được không cần toa là Motrin, hay là Advil, hay là Aleve, A-L-E-V-E. Ngoài ra bác sĩ có thể trong một số trường hợp chích thuốc corticoid vô trong khớp cho nó đỡ đau, đỡ viêm. Những cái phương pháp vật lý trị liệu khác có thể dùng là siêu âm, hay là chạy điện ví dụ như TENS, viết tắt của cái chữ Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, là người ta kích thích bằng cái dòng điện qua da vô một cái vùng nào đó, cái máy nhỏ bằng cái telephone, và nó người ta gắn những cái điện ở trên người đó. Thì do cách định bệnh thế nào là cái rách của cái rotator cuff của cái ống xoay này, căn cứ trên lâm sàng cũng như là trên hình ảnh, định bệnh hình ảnh. Dù về cái cách định bệnh nó vẫn chưa thống nhất, có thể bác sĩ này định bệnh khác, định bệnh bác sĩ kia. Cho nên chưa có một cái khảo cứu khách quan nào chứng minh một cách khách quan và khoa học là phương pháp trị liệu nào là thật sự hữu hiệu và tốt nhất hơn hẳn những cái phương pháp kia. Riêng đối với những cái người hoạt động nhiều, từ tiếng Anh người ta thường dùng là active individuals, thì những cái người đó họ bị rách gân nhiều hoặc là toàn phần, thì nếu sau 3-6 tháng trị liệu bảo thủ phục hồi một cách bảo thủ mà không tiến triển thì có thể là người ta nghĩ tới cái chuyện giải phẫu thuật. Và cần nhấn mạnh là cái sự phục hồi là chúng ta muốn nhắm tới cái phục hồi cơ năng. Có nghĩa là nếu mà cái người bệnh nhân có cái gân bị rách hay là có bị đứt nhưng mà họ có thể hoạt động bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày của họ mà không có đau đớn thì có thể là không tuyệt đối là cần phải giải phẫu, có thể là không cần phải phẫu thuật. Thì cái này, cái đây là một cái quyết định về trị liệu chủ quan tùy theo cái người bác sĩ. Thì tóm lại, rách hay là đứt gân rotator cuff không có nghĩa là cái tay chân phải bị liệt, không cử động được. Đứt cái gân rotator cuff, cái tay hay là cái vai vẫn cử động được. Bác sĩ chuyên khoa xương khớp chuyên về cái định bệnh và chữa trị loại bệnh này. Thì tuy nhiên cũng cùng một cái định bệnh diagnosis, cùng một cái hoàn cảnh như vậy, có thể là cái hoàn cảnh người bệnh nó sẽ khác, cái tuổi cái người bệnh khác, cái người già khác, cái người ví dụ như cái trẻ tuổi mà lực sĩ họ cần phải phục hồi nhanh hoàn toàn cái cơ năng của họ để họ tiếp tục hành nghề, cái nghề lực sĩ nó khác, mà một cái người già 85 tuổi có thể khác, và sở thích cũng như quyết định của mỗi người bệnh nó mỗi khác. Ví dụ như bác sĩ nội thương chuyên về y khoa phục hồi, rehabilitation medicine, cũng có thể nhìn và giải quyết vấn đề dưới một cái góc cạnh khác với người chuyên là giải, so sánh với cái người chuyên môn về giải phẫu. Mặc dù là hai người cũng đều muốn chữa bệnh, nhưng cho hết bệnh và đúng theo y đức của Hippocrates, thì giống như là cái người Mỹ người ta thường nói là có nhiều cách khác nhau để lột da một con mèo, thì bác sĩ cũng có nhiều cách khác nhau để mà giải quyết một cái vấn đề cho bệnh nhân. Nếu mà chúng ta không có vừa ý với sự quyết định của một bác sĩ, chúng ta có thể đi tìm một cái bác sĩ khác ở một cái chuyên khoa khác mà nhìn cái vấn đề một cách khác hơn, và để giúp chúng ta có một cái lựa chọn chính đáng. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.